qua rất lâu, đột nhiên bên ngoài có tiếng người lao xao, nói là có con mèo gì đó. Tú Hương vội chạy ra ngoài thì thấy một người đàn bà nhà quê trung niên, quần áo rách rưới nói: "Hôm nay tôi đi nhặt phân ngựa trên đường, thấy có một con mèo do một chiếc xe chở dầu chở đi. Chiếc xe ấy đi về phía nam, đại khái là đi Nam Cung Ký Châu. Các người đuổi theo mau thì còn có thể kịp." Tú Hương vội mở cửa phòng vào trong nói với tiểu thư thì thấy Ngọc Kiều Long đã xuống giường. Tú Hương vội vàng bước ra nói: "Người nghe thấy chưa, có người nói thấy con mèo Tuyết Hổ bị một chiếc xe dầu chở đi. Nam Cung Ký Châu là ở đâu vậy?" Ngọc Kiều Long vội vàng nói: "Ta lập tức đuổi theo xe tìm con mèo. Trở về sẽ hậu tạ người báo tin." Nói xong nàng lên ngựa ra roi phóng ra ngoài. Đi được một quãng chợt nhớ ra một chuyện, vội quay trở lại vào phòng, lại đóng cửa phòng lại, nói với Tú Hương: "Người đưa cái hộp nữ trang cho ta." Tú Hương cũng không biết nàng cần để làm gì, bèn mở bao phục lấy cái hộp trang sức ra. Ngọc Kiều Long đón lấy ngồi xổm xuống đất. Vốn cái giường đất này có hầm bên dưới để mùa đông đốt lửa. Ngọc Kiều Long lấy vỏ kiếm đẩy cái hộp nữ trang vào trong rồi đứng lên, hạ giọng nói: "Để ở đó tốt hơn, ngươi chỉ cần thỉnh thoảng lưu ý là được. Ta tới Nam Cung đuổi theo chiếc xe kia, có thể 2-3 hôm không về được. Vạn nhất có trộm cướp tới, trộm cắp mất vật gì cũng không quan hệ, chỉ là không được để chúng lấy cái hộp này. Nếu ta không trở về, bất kể thế nào, ngươi cũng không được rời căn phòng này. Ở đây cũng bớt nói chuyện với người ngoài một chút." Tú Hương gật đầu, sợ hãi tới mức toàn thân run lên. Ngọc Kiều Long lấy ra mấy nén vàng, một lượng bạc vụn mang theo. Nàng lại trở ra viện thắng yên ngựa đâu đấy rồi mang bảo kiếm ra cửa lên ngựa. Chúc đại ca, Chúc đại tẩu và rất nhiều người đi theo nàng. Chúc đại ca chỉ về phía nam nói: "Ra khỏi thôn đi về phía tây là đường cái." Người đàn bà báo tin lại nói: "Chiếc xe ấy có hai người, họ bỏ con mèo trong một cái thùng dầu không. Sáng sớm hôm nay chồng tôi nhìn thấy rất rõ ràng." Ngọc Kiều Long gật gật đầu, dục ngựa phóng ra khỏi thôn. Lúc ấy Ngọc Kiều Long mặc nam trang, áo trường sam màu xanh, thắt lưng bằng lụa trắng, vạt áo vén lên, cũng như mặc áo ngắn, phía dưới mặc quần màu lam, quần xà cạp gọn ghẽ. Nàng như một thiếu niên đẹp trai, lại mang bảo kiếm, ngựa lại phi rất mau, dọc đường gặp thôn trấn là hỏi thăm có chiếc xe chở dầu nào chạy qua không, nên khiến người ta rất chú ý. Trời cuối xuân lại rất nóng, ánh nắng trên đầu làm nàng đổ mồ hôi. Nàng dùng khăn tay lau mồ hôi nhưng lại tiếp tục ứa ra. Cho nên tới một thị trấn lớn, nàng bèn mua một cái mũ rơm lớn đội lên đầu. Trông lại càng giống đàn ông. Roi tơ bóng mũ theo đường phóng đi, chiều tối thì tới một thị trấn trong huyện Cự Lộc. Nàng vào phố hỏi thăm, ai thấy một chiếc xe dầu chạy qua đây không? Hỏi 3-4 người thì có một đứa nhỏ bán bánh chỉ cho nàng nói. Cửa hiệu họ Bành bên phía đông có 2 chiếc xe dầu vừa vào. Ngọc Kiều Long không kịp hỏi kỹ, bèn theo hướng đứa nhỏ chỉ thúc ngựa phóng đi. Tới gần thấy quả nhiên trên tường có 4 chữ Bành Gia Lão Điếm, viết siêu siêu vẹo vẹo. Trước cửa treo một cái nơm tre, biểu thị ở đây không những mở cửa hiệu mà còn bán cơm. Khách điếm cũng rất nhỏ, chỉ có một gian phòng lớn, hai bên có rất nhiều người, cũng không có cái gì gọi là viện. Một chiếc xe đậu ở trong cửa, trên xe chất rất nhiều thùng dầu lớn. Ngọc Kiều Long nhảy xuống, buộc ngựa vào một cái cọc bằng gỗ đã mục, rút kiếm ra, hất chiếc nón rơm ra sau lưng, rồi bước vào. Tiếng trò chuyện ồn ào trong khách điếm đột nhiên im bặt. Ngọc Kiều Long nhìn hai bên, thấy bên trái chỉ có một cái bếp lò, chủ khách điếm đang nấu miếng ở đó, người vợ bế con ngồi dưới đất quạt lửa. Bên phải có một cái sạp lớn, trên sạp có 20-30 người. Người nằm kẻ ngồi, người hút thuốc, người xếp bằng không giá, có đủ mọi hạng người, đều đưa mắt nhìn nàng chầm chầm. Ngọc Kiều Long đập thanh thanh minh kiếm lên thùng dầu một cái hỏi: "Xe dầu này của ai?" Có hai người ngồi trên sạp nói: "Của bọn ta, có chuyện gì thế?" Ngọc Kiều Long thu kiếm lại, thấy hai người toàn thân đầy vết dầu. Một người mặc áo phanh ngực, một người cởi trần cầm một chiếc áo khoác màu lam, không còn ra hình thù gì lau mặt, chùi lưng. Ngọc Kiều Long bèn nói: "Nghe nói các ngươi từ trên đường phía bắc xuống đây có nhặt được một con mèo." Người cởi trần hỏi: "Cái gì? Mèo à? Một cái lông mèo cũng không có." Ngọc Kiều Long lại nói: Con mèo của ta toàn thân màu trắng, trên mũi có một đốm đen. Bên cạnh có một người chỉ vào mũi mình nói, trên mũi ta có một đốm đen, ở cổ cũng có một đốm đen, ta là đội than. Ngọc Kiều Long cười nói, ta nghe người ta nói các ngươi nhặt được con mèo của ta đem lên xe dầu chở đi, ta mới vội đuổi theo. Các ngươi mau trả con mèo cho ta, muốn lấy tiền ta cũng chịu. Con người lại nói, chỗ ta cũng có một con mèo, ngươi xem có phải mèo của ngươi không? Ngọc Kiều Long vội nói, để ta xem, ở đâu thế? Người kia bèn nhấc một bàn chân đầy bùn lên, ngón chân co duỗi rối lên, miệng kêu meo meo như mèo. Người bên cạnh đều kêu ầm lên. Y đang đắc ý, đột nhiên hàn quang lóe lên, y kêu thảm, mẹ ơi, một tiếng. Tuy kiếm của Ngọc Kiều Long chỉ đập vào, chưa chém rụng ngón chân, nhưng y cũng đau buốt, hai tay ôm ngón chân suýt xoa. Ngọc Kiều Long trợn mắt nói, mau trả con mèo cho ta, nếu không. Nàng phóng một kiếm đâm vào thùng dầu, dầu bên trong theo kiếm giọt ra. Hai người bán dầu vội nhảy xuống đất ngăn lại nói, này, ngươi làm gì thế? Mèo đâu lại giấu trong thùng dầu? Đền cho bọn ta đi. Ngọc Kiều Long phóng chân đá ngã người ấy. Người kia níu cánh tay Ngọc Kiều Long định giật thanh kiếm, cũng bị nàng điểm huyệt đánh ngã. Lúc ấy người trong phòng đại loạn, Ngọc Kiều Long vội gọi, Tuyết Hổ, Tuyết Hổ. Chủ khách điếm chạy ra ngoài gọi quan quân, người vợ thì bế con bỏ chạy. Người trong phòng đều nhao nhao chạy trốn ra ngoài, người bên ngoài lại nhao nhao chạy tới cổng đứng nhìn. Ngọc Kiều Long biết con mèo nhất định không có ở đây, mà sự tình đã thành lớn chuyện thế này, cũng vội dùng bảo kiếm chạy ra ngoài. Người ngoài cổng thấy ánh kiếm của nàng đều hoảng sợ lùi lại, nàng bèn cởi dây buộc ngựa, nhảy lên dùng roi định chạy. Chợt nghe có người tức giận quát một tiếng, đứng lại. Ngọc Kiều Long giật mình vội quay nhìn, thấy Lý Mộ Bạch rẽ đám đông chạy về phía mình, nàng vội dùng kiếm dùng roi xua mọi người cản đường. Thúc ngựa phóng như bay về phía nam, giây lát đã ra khỏi tiểu trấn ấy. Chợt nghe phía sau có người quát lớn, đứng lại, chạy đi đâu, môn đồ núi Cửu Hoa há lại dung tha loài người mặc ý hoành hành như ngươi à, thanh kiếm của ta cũng không phải để cho loài người hiếp đáp kẻ vô cô như ngươi sử dụng, mau buông kiếm xuống, nếu không bất kể ngươi là đàn ông hay là đàn bà ta cũng. Ngọc Kiều Long nghiêng người một cái phóng tên ra, nhưng Lý Mộ Bạch giương tay chụp được. Ngựa Lý Mộ Bạch phóng nhanh, phút chốc đã đuổi kịp nàng. Ngọc Kiều Long trên ngựa lật tay nhoài người ra một kiếm đâm tới. Lý Mộ Bạch vội tránh qua, trong tay y hoàn toàn không có binh khí, nhưng muốn đoạt thanh bảo kiếm trong tay Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long vội kìm ngựa lui lại, Lý Mộ Bạch lại thúc ngựa đứng ngang chặn đường. Ngọc Kiều Long vừa nghiêng người một cái nhảy xuống ngựa, Lý Mộ Bạch đã như con chim ưng vọt tới. Ngọc Kiều Long vội né qua vung kiếm lên. Nhát kiếm này quả thật có cái thế cắt rau bổ dưa vô cùng mau lẹ, tàn độc. Nhưng không biết Lý Mộ Bạch làm thế nào đã tránh được. Ngọc Kiều Long tức giận mắng. Lý Mộ Bạch, chẳng lẽ ta sợ ngươi à? Nàng vũ động thanh kiếm xông thẳng vào Lý Mộ Bạch. Ánh sáng chớp chớp theo tay múa lên chém tới. Thanh kiếm chợt trước chợt sau xoay tròn hai bên, vũ động như ý, như gió mạnh đè cỏ, ánh chớp ngang trời. Đều kín đáo mau lẹ tàn độc không chút sơ hở. Nhưng Lý Mộ Bạch thân thể nhẹ nhàng như chim hạc xoay tròn chung quanh, kiếm của nàng phóng tới thì y lập tức tránh né. Nàng lại đánh thêm một kiếm, Lý Mộ Bạch không những không lùi ra mà còn sấn vào, một tay chụp vào yết hầu, một tay chụp vào cổ tay cầm kiếm của nàng. Ngọc Kiều Long hoàn toàn không nương tay, kiếm pháp càng mau lẹ, cướp đường muốn nhảy lên ngựa bỏ chạy, nhưng Lý Mộ Bạch đuổi theo rất sát, lại cười gằn nói, ngươi có võ nghệ cao cường như thế, nếu lại có thanh kiếm này nữa thì ngươi hoành hành tới bao giờ mới thôi. Ngọc Kiều Long dương người đâm ra một kiếm nói, ngươi nói ta hoành hành thì ngươi càng khốn khiếp. Lý Mộ Bạch một tay đè xuống, nghiêng người sấn vào nói, nếu ngươi không phải là một cô gái ta đã sớm chế phục ngươi rồi. Ngọc Kiều Long nói, phi, khoác lác. Dù một tiếng quét ra một kiếm, Lý Mộ Bạch nghiêng đầu mọp xuống cho thanh kiếm của nàng như một con rồng trắng lướt qua phía trên rồi nhanh như chớp sấn tới. Tay trái như gần trăng tròn lại chụp vào cổ tay nàng. Thanh kiếm của Ngọc Kiều Long chợt từ trên xả xuống. Lý Mộ Bạch tay trái nhấc lên định đón đỡ. Ngọc Kiều Long lại thu mau kiếm lại, không đề phòng, đột nhiên bị Lý Mộ Bạch phóng ra một cước đá tung ra ba bốn bước, lập tức ngã lăn ra đất, cái mũ rơm bẹp dí. Lý Mộ Bạch sấn mau tới, Ngọc Kiều Long lại thừa thế lăn một vòng, lăn ra rất xa. Lý Mộ Bạch lại đuổi tới, khom xuống định đè nàng xuống đất. Nhưng không ngờ thanh bảo kiếm của Ngọc Kiều Long vẫn chưa rơi, nàng đột nhiên tung người bật lên như dao long ra khỏi nước, mảnh hổ giọt qua núi. Thanh bảo kiếm mau lẹ vung lên, thế như gió táp, lại bức bách Lý Mộ Bạch không ngừng lui lại. Ngọc Kiều Long đuổi theo Lý Mộ Bạch, kiếm quang như cái móng dài trên không trút xuống, nhưng vừa chém tới thì Lý Mộ Bạch trước mặt đột nhiên biến mất. Đồng thời hai cánh tay của nàng đã bị giữ chặt. Tay phải Ngọc Kiều Long hất ra, thanh kiếm rơi ra cách đó hai bước, đồng thời nhấc gót chân đá về phía sau. Lý Mộ Bạch kéo nàng qua một bên, sấn lên nhặt kiếm. Nhưng thân hình Ngọc Kiều Long lại ngã nhoài về phía trước, nằm đè lên thanh kiếm. Lý Mộ Bạch lại phóng ra một cước. Ngọc Kiều Long thân hình theo phát cước của Lý Mộ Bạch bắn tung ra, song thanh kiếm đã trở lại trong tay nàng. Kế đó rê chân lui lại, nhìn Lý Mộ Bạch cười nhạt một tiếng. Lý Mộ Bạch cũng lùi lại một bước, gật đầu nói: "Võ nghệ của ngươi quả thật không kém, kiếm pháp thân thủ ta cũng đã nhận ra, chúng ta quả thật là đồng môn, ngươi là một cô gái, ta cũng không thể quá phận bức bách ngươi, ngươi cũng không nên ngần ngại nói thật với ta đi, rốt lại ngươi là môn đệ của ai?" Ngọc Kiều Long thở hổn hển nói: "Ngươi không cần hỏi ta, ta cũng quyết không thể nói cho ngươi biết, ngay cả Du Tú Liên ta cũng chưa cho biết sư phụ của ta là ai." Lý Mộ Bạch đột nhiên biến sắc, Ngọc Kiều Long từ từ lui lại, hoành kiếm hộ thân, lui ra rất xa. Ý nàng là muốn tới con ngựa của mình nhảy lên bỏ chạy. Không ngờ Lý Mộ Bạch cũng đi ra phía đường, rút thanh kiếm trên yên ngựa của y ra, mau lẹ sấn tới. Ngọc Kiều Long quay người vung kiếm đón đỡ, định chém gãy binh khí của Lý Mộ Bạch. Không ngờ thanh kiếm của Lý Mộ Bạch vừa rung lên, quả như đại bàng dương cánh, sức mạnh dồn hết vào mũi nhọn. Ngọc Kiều Long lại phải thu kiếm về. Lý Mộ Bạch kiếm này tiếp kiếm khác, không những khống chế được thanh bảo kiếm của nàng mà còn khiến nàng không sao đón đỡ. Lại qua ba bốn hiệp, đột nhiên Ngọc Kiều Long kiếm thế thay đổi, ra chiêu túng bộ truy phong, lui qua bên trái rung kiếm chém tới. Nhưng Lý Mộ Bạch đột nhiên đập thanh kiếm xuống vai nàng, nàng thấy cánh tay tê rần, trước mắt sao bay tung tóe. Vừa định lùi lại đổi kiếm qua tay kia, không ngờ Lý Mộ Bạch đã cướp được thanh minh kiếm, quay người chạy đi. Ngọc Kiều Long từ phía sau nhảy vọt tới nói: "Trả kiếm cho ta, mau trả cho ta." Lý Mộ Bạch song kiếm vung về phía sau một cái, nàng không tránh né, cứ nhảy sổ vào màn kiếm quang. Lý Mộ Bạch vội thu kiếm về, chạy tới cạnh ngựa nhảy lên. Ngọc Kiều Long giơ hai tay đuổi theo nói: "Trả kiếm cho ta." Lý Mộ Bạch thúc ngựa phóng đi, một tay cầm hai thanh kiếm, một tay vung roi, lại quay đầu nói: "Ta không nỡ đã thương ngươi, cũng kể như là đạo nghĩa đồng môn. Để ta hỏi biết được lai lịch của ngươi xong, lúc ấy ta sẽ trừng trị ngươi. Thanh kiếm này không thể đưa cho ngươi được. Từ nay về sau, nếu ngươi không sửa bỏ lỗi lầm, lại rơi vào tay ta lần nữa, thì ta không tha ngươi đâu." Ngọc Kiều Long đột nhiên phóng ra một mũi tên, cũng bị Lý Mộ Bạch dung kiếm gạt rơi xuống đất. Lý Mộ Bạch thúc ngựa phóng về phía nam. Ngọc Kiều Long đuổi sát phía sau, nàng thúc ngựa đuổi mau, lại dù dù phóng tên, nhưng đều không trúng Lý Mộ Bạch. Con ngựa khỏe của Lý Mộ Bạch trong chớp mắt đã khuất bóng ở chân trời buổi chiều. Ngọc Kiều Long phía sau đuổi riết theo, nhưng càng đuổi con ngựa phía trước chạy càng xa, cuối cùng không thấy đâu nữa. Gió chiều ào ào trên đồng thổi tới, quả chiều rào rào bay về khu rừng sâu xa xa. Ráng chiều rơi xuống ở chân trời, chung quanh vắng vẻ, không thấy bóng thanh bảo kiếm đâu. Hai tay nàng trống không, toàn thân đổ mồ hôi, hơi thở hổn hển. Trong lòng nàng có một cảm giác rất khó chịu, không kìm được lại rơi nước mắt. Nhưng vừa ứa nước mắt, đột nhiên nàng lại nghiến răng, bụi đất trên người cũng không phủi, lại ra roi thúc ngựa đuổi theo. Tiếng gió ngựa rầm rập vang lên một tràng, trong lòng căm tức. Ta không đuổi kịp Lý Mộ Bạch ngươi, không đoạt lại được thanh minh kiếm của ta, thì thà là ta chết. Con ngựa phi mau, sắc chiều tối dần. Ngọc Kiều Long theo đường phía nam tới một thị trấn nhỏ, lại đi hơn nửa dặm, chỉ thấy trăng sao đầy trời, màn đêm mênh mông, ngay cả ánh đèn trong thôn xóm cũng không có, không hề nghe thấy bóng người đi, tiếng chó sủa. Ngọc Kiều Long đột nhiên kìm cương ngẫm nghĩ một lúc, tự nhủ: Lý Mộ Bạch tự phụ võ nghệ thiên hạ vô địch, y đoạt được thanh bảo kiếm của mình quyết không chạy quá xa. Biết đâu y trú lại ở thị trấn nhỏ mình vừa đi qua. Y nhất định rất giảo hoạt, biết mình ác đuổi tới, đời nào y chịu chạy suốt đêm. Sớm muộn gì cũng bị mình đuổi kịp. Lúc ấy Ngọc Kiều Long lập tức quay ngựa trở lại, trong giây lát đã tới thị trấn nhỏ kia. Ở đó chẳng qua chỉ có khoảng 20 cửa hiệu, khách điếm đại khái cũng không nhiều. Ngọc Kiều Long tìm tới một nhà, thấy cổng đã đóng. Nàng bèn nhìn qua ổ khóa, nhìn vào trong. Thấy khách điếm này cũng không khác bao nhiêu so với khách điếm mà ban ngày mình đuổi theo chiếc xe dầu bước vào. Bên trong cũng rất hỗn tạp, bèn hỏi vọng vào bên trong. Mở cửa, chỗ các ngươi có người nào cưỡi ngựa vào trọ lại không? Y vừa mới tới thôi. Người bên trong nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng đều bực bội, tiếng trò chuyện lao xao cũng im bặt. Ngọc Kiều Long dắt ngựa nhìn qua khe cửa, thấy bên trong bóng người nhốn nháo, lại có một làn hơi hôi hám từ khe cửa bốc ra. Ngọc Kiều Long lấy khăn bịt mũi. Người bên trong hạ giọng nói, là con gái à? Lại có người nói, có khi là trẻ con, mặc kệ y. Chưởng quỷ, mau nói với y ở đây không có ai cưỡi ngựa, chỉ có cưỡi cua thôi. Bảo y đi đi, đừng léo nhéo qua đây, giọng trẻ con này bọn ta nghe không được. Lúc ấy có người đi chân không, hé cánh cửa ra một chút, ồm ồm quắc mắt nói. Ở chỗ bọn ta không có đâu, không có ai cưỡi ngựa cả, chỉ có cưỡi cua thôi. Ngọc Kiều Long tức giận đá vào cánh cửa hai cước. Người bên trong chửi ầm lên nói, tiểu tử, em gái, con mẹ mày làm gì thế, lại dám đá vào cổng nhà ông nội ngươi à? Ngọc Kiều Long tức giận định bắn tên vào trong, đột nhiên lại kìm mình lại, vội dắt ngựa đi. Lại tới một khách điếm khác, khách điếm này còn rộng hơn một chút, tiểu nhị cũng ăn nói rất dễ nghe. Bên trong có hai chuồng ngựa, nhưng dưới mái lại buộc hai con lừa, không có con ngựa nào. Ngọc Kiều Long ngẩn ra, tiểu nhị nói, người tìm người quen à? Cạnh đây có một khách điếm họ Chu, người cứ thử qua đó tìm xem. Ngọc Kiều Long gật đầu, khí tức đầy bụng, dắt ngựa lại qua khách điếm ấy. Tiểu nhị đón vào hỏi, ngươi tìm người quen à? Ngọc Kiều Long không đáp, dắt ngựa vào thẳng chuồng. Thấy trong viện có ánh đèn loe loét, trong chuồng chỉ có 4-5 con ngựa. Trong đó có một con chính là ngựa của Lý Mộ Bạch. Ngọc Kiều Long nhìn kỹ một lượt, thấy trên ngựa hoàn toàn không có hành lý, cũng không có bảo kiếm. Lúc ấy tiểu nhị đứng bên cạnh đón dây cương trong tay nàng hỏi, đại gia từ đâu tới đây? Ngọc Kiều Long hạ giọng đáp, từ Bảo Định tới. Lại khe khẽ hỏi, người cưỡi con ngựa này ở phòng nào? Tiểu nhị chỉ vào một phòng nhỏ phía tây nói, phòng ấy đấy, hai người các vị cùng tới à? Ngọc Kiều Long vội cản y lại, trừng mắt nói, léo nhéo cái gì? Tiểu nhị hoảng sợ giật mình. Ngọc Kiều Long chờ y buộc ngựa đâu đấy xong bèn nói, người cấp cho ta một phòng, cần đơn giản thôi. Nói xong nàng lại đưa mắt nhìn gian phòng phía tây kia một cái, thấy trong phòng không có chút ánh đèn lửa nào. Tiểu nhị đưa nàng tới một gian phòng phía bắc, Ngọc Kiều Long vội bước vào trong. Tiểu nhị đi rồi, lát sau mang tới cho nàng một đĩa đèn dầu treo lên trên vách. Ngọc Kiều Long cố ý quay lưng lại phía ánh đèn. Tiểu nhị hỏi, người ăn gì không? Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, không, ta ăn rồi. Tiểu nhị lại hỏi, mang nước tới cho người nhé. Ngọc Kiều Long gật đầu. Tiểu nhị quay ra, đột nhiên Ngọc Kiều Long nói, mang cho ta thuốc lá và quả tập. Tiểu nhị đứng ở cửa dạ một tiếng rồi đi. Ngọc Kiều Long bỏ cái nón rơm xuống, đứng yên ắng nghe động tĩnh ở dãy phòng phía tây, nhưng không nghe thấy gì, chỉ có tiếng trò chuyện của khách khứa trong phòng nói về việc buôn gạo. Trong chuồng ngựa chênh chết bên cạnh có tiếng ngựa gõ móng xuống đất, ở viện trước có tiếng ròng rọc kéo nước. Ngọc Kiều Long đột nhiên lại cảm thấy rất buồn phiền. Lại chờ thêm một lúc, tiểu nhị mang tới cho nàng một bình nước, một chén trà, một cái quả tập, hai thanh đóm. Ngọc Kiều Long lập tức nhận lấy. Tiểu nhị hỏi nàng cần chăn nệm không, nàng chỉ lắc đầu. Tiểu nhị lại bước ra khỏi phòng. Lúc ấy Ngọc Kiều Long đóng cửa lại nhìn quanh một vòng, thấy trên cái giường đất chỉ có tấm chiếu cói và hai cái gối sạch. Loại phòng thế này thì nàng chưa từng ngủ qua, đồng thời cảm thấy mình tay không tất sắt. Kiểm điểm lại nỏ tiễn, chỉ còn có 6 mũi tên. Nàng lại từ chiếc nỏ tiễn nghĩ tới La Tiểu Hổ, bất giác lại đau xót, nhớ nhung, lại căm hận. Lại nhớ tới cha mẹ, Nàng bất giác rơi nước mắt. Ngờ người một lúc đột nhiên vội lau nước mắt, thổi tắt ngọn đèn, ném chiếc mũ rơm lên giường, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, đứng yên lặng dưới mái hiên. Đứng suốt hồi lâu, nghe tiếng ròng rọc kéo nước ở biển ngoài đã tắt, các phòng bên cạnh cũng đã tắt đèn đi ngủ. Mấy con ngựa trong chuồng cũng không hí nữa, tiểu nhị cũng không trở lại, lại nghe xa xa có tiếng trống báo canh ba. Nhìn quanh thấy vắng vẻ, trên trời sao sáng dày đặc. Bên cạnh dần trăng tàn, mây mỏng như tấm the lờ lững trôi qua trên nền trời tối đen, khiến sao trời cứ lập lòe lúc tối lúc sáng. Gió xuân rất nhẹ, hiu hiu thổi tay áo nàng. Nàng bèn sắn sắn tay áo, tay nắm chặt quả tập, từ từ đi về phía gian phòng của Lý Mộ Bạch. Vừa đi tới trước phòng, đột nhiên nghe trong phòng có tiếng người cao giọng nói: "Nếu ngươi không lập tức sửa bỏ lỗi lầm, ta cũng không kể gì tới tình nghĩa đồng môn. Bất kể ngươi là đàn ông hay đàn bà, ta cũng không tha ngươi nữa đâu." Ngọc Kiều Long giật nảy mình, vội vàng ngồi thụp xuống. Lý Mộ Bạch trong phòng lại sang sảng nói vọng ra: "Ta đã sớm thấy rồi, võ nghệ của ngươi ắt có liên quan tới Á Hiệp. Nhưng vì ngươi là một nữ nhân, ta cũng không muốn bức bách ngươi phải nói. Ta nói cho ngươi biết, võ nghệ của ngươi còn kém lắm, không thể sánh cường được đâu. Thanh bảo kiếm đã trở về tay ta, thì ngươi đừng có mơ cướp lại được. Ta không giết ngươi, nhưng nếu ngươi lại làm chuyện gì xấu xa bại hoại thanh danh của phái Cửu Qua ta, thì ta cũng không thể chiếu cố ngươi được nữa." Ngọc Kiều Long ngồi xổm dưới đất vẫn không trả lời. Đột nhiên cửa phòng phía bắc mở ra, một người khách bước ra, đại khái như muốn vào nhà xí. Ngọc Kiều Long vội nhảy lên nóc nhà, xoay người vù một tiếng, một mũi tên bắn vào lưng người khách kia. Người ấy ối cha một tiếng nằm phục xuống đất, hoảng sợ la lên: "Có gian tặc, trời ơi, bắn trúng đùi ta một mũi tên rồi, đau quá trời ơi." Lý Mộ Bạch trong phòng tức giận quát một tiếng: "Ác tặc, ngươi nhất định bắt ta giết ngươi phải không?" Bùng một tiếng cánh cửa mở toang, Lý Mộ Bạch cầm kiếm giọt ra, người khách trúng tên kia đau quá cào bới loạn lên dưới đất. Ngọc Kiều Long nhân lúc ấy nhảy xuống nép người lõm vào phòng. Lý Mộ Bạch quay người vung kiếm, Ngọc Kiều Long vội đóng chặt cửa phòng, đồng thời vội vàng đánh quả tập lên, cầm lửa soi khắp phòng. Chỉ thấy trên giường có một chiếc chiếu cói, lật chiếu lên, thấy dưới chiếu có một thanh bảo kiếm, nhưng là thanh kiếm của Lý Mộ Bạch, chứ không phải là thanh Thanh Minh kiếm. Lúc ấy người trong viện đã ồn ào thức dậy, rất nhiều người đã tỉnh dậy. Lý Mộ Bạch cầm thanh Thanh Minh kiếm đập vào cửa, tức giận quát: "Ngươi ra đây, ta làm sao tha được bọn cường đạo ác tặc làm bậy trước mặt ta thế này?" Ngọc Kiều Long cầm thanh kiếm nhảy vọt ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa, Lý Mộ Bạch đã một kiếm vung ra, choang choang một tiếng, thanh bảo kiếm trong tay nàng bị chém đứt đôi. Nửa thanh kiếm gãy trong tay nàng cũng không dám vứt đi, lại nhảy trở vào trong phòng. Nàng trước tiên ném chiếc đèn dầu ra, Lý Mộ Bạch ở ngoài tức giận chửi mắng. Ngọc Kiều Long lại bắn ra hai mũi tên, kế tiện tay châm lửa vào chiếc chiếu cói trên giường. Lúc bấy giờ ngọn lửa đột nhiên cháy bùng lên. Lý Mộ Bạch vừa gọi người tới cứu quả, vừa đứng bất động, cầm kiếm chờ Ngọc Kiều Long trong ánh lửa xông ra. Nhưng Ngọc Kiều Long đời nào dám ra. Lúc ấy khói đã tràn đầy trong phòng, ngọn lửa bừng bừng bén vào giấy dán cửa sổ, lại lập tức cháy tới đầu Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long vội vàng lui lại bức tường phía sau, bị khói làm ho sặc sụa. Đột nhiên, tấm phên bốc cháy đổ xuống cách nàng không đầy nửa thước. Nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng, tung người nhảy giọt lên, dừng tay nắm xa nhà. Ngọn lửa bốc cháy trên người nàng, một chiếc hài của nàng cũng bén lửa. Bên ngoài tiếng người ầm ĩ, nước cũng đã hắt từ cửa sổ vào. Nước gặp lửa lại biến thành khói mù mịt. Ngọc Kiều Long choáng váng, cơ hồ buông tay rơi xuống. Nàng lúc bấy giờ ngay cả một hơi thở cũng không thở được. Một tay nắm chặt xà nhà, một tay vung nửa thanh kiếm chém mạnh lên nóc phòng. Nàng vô cùng hoảng sợ, liên tiếp chém 20-30 nhát mới thấy rơm đất trên nóc phòng bằng đất rơi xuống, xuất hiện một khoảng trống. Khói trong nóc phòng đều xông thẳng lên, thân hình Ngọc Kiều Long cũng theo làn khói vọt ra. Lên tới nóc phòng, nàng bèn nhảy xuống phía sau. Đó là một khoảng sân trống, nàng vứt nửa thanh kiếm gãy, hít sâu mấy hơi, phủi phủi lại quần áo. Thấy trong phòng khói dày cuồn cuộn bốc ra, lửa cháy bừng bừng, càng lúc càng lớn. Ngọc Kiều Long vội vàng tránh ra xa, nàng đi về phía nam, phi thân lại trở lên nóc chuồng ngựa, đứng ở trên nhìn xuống, chỉ thấy căn phòng Lý Mộ Bạch đã trở thành một cái hang lửa. Trong viện rất nhiều người xách thùng nước chạy đi chạy lại, người ở các phòng bên cạnh cũng vội tới dập lửa. Tiếng la thét ầm ĩ, tiếng ròng rọc có két múc nước ở viện trước vang lên không ngừng. Ngọc Kiều Long nhìn vào đám đông, thấy Lý Mộ Bạch cũng đang chạy đi chạy lại. Y chạy cũng nhanh như mọi người, trong tay cầm thùng nước cũng to như mọi người, hát nước lên cao nhất, vô cùng nhanh nhẹn, sau đó lại vội vàng chạy ra viện trước lấy nước. Ngọc Kiều Long thấy Thanh Thanh Minh Kiếm cài trên lưng y, lúc ấy y chỉ nghĩ tới việc dập lửa, đã không nghĩ tới chuyện tìm Ngọc Kiều Long. Vả lại, mọi người đều nghĩ Ngọc Kiều Long phóng lửa tự thiêu, lúc ấy đã cháy thành tro trong đám lửa, không ai nhìn tới chỗ chuồng ngựa. Ngọc Kiều Long bèn từ từ vòng ra sau chuồng ngựa, leo xuống, hòa vào đám người nhốn nháo. Lý Mộ Bạch xách một thùng nước màu lẹ chạy tới, nàng cũng chạy theo sau. Lý Mộ Bạch nhấc tay hắt nước, Ngọc Kiều Long nhân lúc bất ngờ đột nhiên giật Thanh Thanh Minh Kiếm trên lưng y. Lý Mộ Bạch xoay tay đập cái thùng lại, đánh Ngọc Kiều Long ngã lộn nhào, hất một người cứu quả khác lảo đảo. Ngọc Kiều Long vội nhảy bật dậy, ào một tiếng nhảy lên phòng phía bắc. Người phía dưới đều la ầm lên, gian tặc chạy rồi. Ngọc Kiều Long vội nhảy qua nóc phòng chạy đi, nàng vội không chọn đường. Đạp lên rất nhiều nóc nhà mới chạy ra khỏi thị trấn nhỏ ấy. Lý Mộ Bạch đã phía sau đuổi tới. Ngọc Kiều Long cứ chạy vào màn sương dày đặc tối om trước mặt. Đầu đập vào một gốc cây rất đau, nhưng nàng như con mèo rừng trèo luôn lên cây. Gốc cây này rất to, nàng trèo lên trên, tìm một chỗ chặt cây ngồi xuống. Thanh Thanh Minh Kiếm cầm chặt trong tay, không ngừng thở dốc. Nàng núp trên cây như một con chim cú, không ngừng nhìn xuống phía dưới, nhưng hồi lâu vẫn không thấy Lý Mộ Bạch đuổi tới. Đại khái Lý Mộ Bạch tự biết không thể đuổi kịp nên lại quay về dập lửa. Ngọc Kiều Long tìm trăm phương ngàn kế mới lấy lại được thanh bảo kiếm Thanh Minh trong tay danh hiệp Lý Mộ Bạch, chuyện đó cũng rất đáng kiêu ngạo. Nhưng nàng không kìm được đau lòng vì nghĩ lại thủ đoạn phóng quả quá độc ác, quá hèn hạ. Trước kia sư phụ Cao Lãng Thu của mình từng nói, còn có gái khuê cát, phượng nhỏ trỗi ưng thanh, lại nói với Cao Sư Nương, ta đã nuôi dưỡng cho nhân gian một con độc long. Đến nay không ngờ lời y đều đúng.